Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm thế giới tăng cường chuẩn bị đối phó với đại dịch COVID-19. Bác sĩ Việt chia sẻ với thế giới thông tin chữa trị người Trung Quốc nhiễm corona. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam sẽ lãnh đạo ASEAN trong hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm thứ Năm, chính phủ của nhiều nước đã tăng cường các biện pháp chống lại đại dịch cúm viêm phổi cấp COVID-19 toàn cầu đang có nguy cơ bùng phát trong bối cảnh số các ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua các ca nhiễm mới tại quốc gia nơi dịch bệnh khởi phát. Nước Úc đã phát động các biện pháp khẩn cấp và Đài Loan nâng mức độ ứng phó với dịch bệnh lên mức cao nhất một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giao cho Phó Tổng thống Mike Pence phụ trách phản ứng của Hoa Kỳ trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Hoa Kỳ và Hàn Quốc hoãn các cuộc tập trận quân sự chung để hạn chế sự lây lan của virus COVID-19. Siêu vi trùng đã lan tới nhiều khu vực cách xa Trung Quốc, nơi mà theo các dấu hiệu bên ngoài, lần đầu tiên nó xuất hiện hồi cuối năm ngoái tại một khu chợ bán động vật hoang dã tại thành phố Vũ Hán. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói, nước ông, nơi có 23 trường hợp nhiễm virus, đang vận hành trên cơ sở đang có đại dịch. Các bệnh viện đã được lệnh phải bảo đảm có đủ vật tư y tế, thiết bị bảo vệ cá nhân và nhân viên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng, một dịch bệnh đang sắp sửa bùng nổ. Giá cổ phiếu tuột dốc sâu, giá dầu giảm và trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ tăng mạnh kỷ lục giữa lúc ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự lây lan của virus COVID-19 trên toàn cầu đang làm tăng những lo sợ về đại dịch. Thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm trong 6 ngày liên tiếp, xóa sạch hơn 3,6 ngàn tỷ đô la. Virus corona cho tới giờ đã lây nhiễm hơn 80.000 người và giết chết gần 2.800 người, phần lớn là ở Trung Quốc. Hiện còn nhiều điều chưa biết về virus này, nhưng rõ ràng ai cũng đã thấy những hệ quả to lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bị cô lập hóa trong một tháng. Sự lây lan nhanh chóng của virus đối với những vùng khác nhau, đặc biệt ở Ý, Iran và Hàn Quốc trong những ngày gần đây, đáp ứng định nghĩa thế nào là một đại dịch gây báo động. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới không sử dụng từ đại dịch để mô tả vụ bộc phát dịch bệnh này. Virus có thể dẫn đến viêm phổi và hiện không có cách chữa, trong khi phải mất tới 18 tháng mới phát triển được một vaccine. Tại Nhật Bản, một phụ nữ đã xét nghiệm dương tính với virus lần thứ nhì, người đầu tiên được biết đến ở nước này bị tái nhiễm virus COVID-19, gây ra mối lo ngại mới về siêu vi này. Nhật Bản có hơn 190 trường hợp nhiễm virus đang đối mặt với những nghi vấn về Thế vận hội Olympic. Dự kiến sẽ bắt đầu tại Tokyo vào ngày 24 tháng 7. Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu các trường học đóng cửa từ ngày 2 tháng 3 cho đến khoảng cuối tháng này, Thủ tướng Shinzo Abe nói. Hiện đã có 3.246 trường hợp lây nhiễm bên ngoài Trung Quốc, gồm 51 ca tử vong. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra cảnh báo du lịch đối với Hàn Quốc sau khi quân đội Mỹ báo cáo trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus corona hôm thứ Tư, nơi một binh sĩ 23 tuổi sống gần thành phố Daegu ở Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cũng báo cáo một số ca lây nhiễm và hầu hết là quân đội được lệnh không được rời khỏi căn cứ.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 2020, nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng tới, khi Hoa Kỳ và 10 quốc gia ASEAN đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt vào ngày 14 tháng 3 tại thành phố Las Vegas. Ông Alexander Feldman, Chủ tịch Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN cho biết trong một bản tin, Việt Nam sẽ lãnh đạo các quốc gia ASEAN trong hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN vào giữa tháng 3. Theo bản tin của VOA, các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đang được lên kế hoạch. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi VOA tiếng Việt về việc liệu có cuộc họp song phương nào giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao lần này hay không. Trang Nikkei dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết lãnh đạo 5 nước gồm Việt Nam, Lào, Singapore, Campuchia và Thái Lan xác nhận sẽ tham dự hội nghị cấp cao tại Las Vegas. Vào tháng 11 năm ngoái, tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Thái Lan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trên cương vị Chủ tịch nước ASEAN năm 2020, ông khẳng định Việt Nam cam kết ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 25 tháng 2 cho biết Tổng thống Trump đã mời các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đến dự hội nghị cấp cao tại thành phố Las Vegas. Vào năm ngoái, ông Trump không đến dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ tại Thái Lan. Bức thư mời của Tổng thống Trump gửi các nhà lãnh đạo ASEAN mà Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O'Brien đọc trong cuộc họp hôm 4 tháng 11 năm 2019 ở Thái Lan nói rằng hội nghị cấp cao đặc biệt sắp tới sẽ là một cơ hội thật tốt để Mỹ và ASEAN mở rộng và tăng cường hợp tác trên các vấn đề có tầm quan trọng to lớn, theo tờ The Diplomat. Trang Nikkei dẫn một nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về các dự án phát triển con người trong bối cảnh có tin loan rằng các vấn đề an ninh và Biển Đông cũng sẽ là một trong những chủ đề sẽ được bàn thảo tại hội nghị lần này. Tại cuộc họp đầu tiên năm 2020 của Ủy ban ASEAN ở thủ đô Washington hôm 24 tháng 2, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và các đại sứ ASEAN khác đã thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Las Vegas vào tháng 3 tới. Hôm 26 tháng 2, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc triển khai hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Truyền thông trong nước dẫn lời Đại sứ Quý phát biểu như trên, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc cân bằng cả ba trụ cột không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Báo quốc tế hôm 27 tháng 2 trích lời Đại sứ Quý nói Việt Nam đã tham gia tất cả các nỗ lực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm các hiệp ước toàn cầu và khu vực, tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về các biện pháp đảm bảo an toàn và đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 2 đã có phiên thảo luận về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nhân kỷ niệm 50 năm hiệp ước được phê chuẩn và có hiệu lực. Việt Nam hiện là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021. Theo trang tin của Liên Hiệp Quốc, tại cuộc thảo luận, Đại sứ Quý kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân hãy ký nghị định thư về Hiệp ước Khu vực Phi Vũ khí Hạt nhân Đông Nam Á, còn gọi là Nghị định thư Bangkok. Trước đó, hôm 22 tháng 2, Việt Nam cũng tham dự Hội nghị giải trừ quân bị năm 2020 của Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Từ trước đến nay, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán và cam kết mạnh mẽ đối với giải trừ quân bị và chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời nêu rõ quyền của các quốc gia sử dụng các công nghệ, vật liệu liên quan đến hóa học, sinh học và hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hiện tại Việt Nam và Nga đang quyết tâm hợp tác trong việc xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân ở Việt Nam, cũng như đào tạo cho sinh viên Việt Nam theo học các ngành liên quan đến sử dụng năng lượng nguyên tử và mục đích hòa bình tại Nga, theo Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Cũng theo viện này, Nga và Việt Nam thỏa thuận rằng trong trường hợp Việt Nam khởi động lại kế hoạch xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia thì Nga sẽ được xem xét là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này.
Một nhóm bác sĩ Việt Nam tham gia chữa trị thành công cho cha con người Trung Quốc nhiễm chủng corona mới COVID-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy nói với VOA tiếng Việt rằng virus gây chết người này không cần visa để vượt qua biên giới, nên việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia là điều hết sức cần thiết. Bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, thay mặt nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng trong khi tình hình dịch bệnh nguy hiểm diễn ra phức tạp, mức độ ảnh hưởng lên quy mô toàn cầu, thì việc chia sẻ thông tin dữ liệu, đặc biệt là các kiến thức mới về COVID-19 cho thế giới để cập nhật thêm thông tin về tình hình dịch bệnh là cực kỳ cấp thiết. Chính vì lẽ đó, bác sĩ Thượng cho hay chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Việt Nam tháng trước xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là cha con người Trung Quốc từ Vũ Hán, nhóm của ông đã công bố và cho xuất bản thông tin về quá trình điều trị cho 2 bệnh nhân này trên một tạp chí y khoa hàng đầu thế giới của Mỹ. Trong bài viết về việc chủng virus corona mới truyền từ người sang người ở Việt Nam trên The New England Journal of Medicine, nhóm bác sĩ người Việt viết rằng sự bùng phát và lây lan virus từ Vũ Hán, Trung Quốc, vốn từng được gọi là nCoV, mà sau này chính thức đổi thành COVID-19, đã trở thành một mối quan ngại y tế toàn cầu. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM cho hay rằng bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam là một công dân Trung Quốc 65 tuổi, có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Người đàn ông từ thành phố Vũ Hán này khẳng định với các nhân viên y tế Việt Nam là chưa từng tới chợ bán động vật sống, nơi được coi là xuất phát virus hiện đã làm hàng nghìn người chết trên thế giới. Công dân Trung Quốc này đã cùng vợ tới Việt Nam và gây nhiễm cho người con trai. Gia đình này đã đi tới 4 thành phố khắp Việt Nam trên các phương tiện giao thông khác nhau như máy bay, tàu hỏa và taxi. Nhóm bác sĩ Việt Nam viết hôm 28 tháng 1, nói thêm rằng hai ca bệnh này gây quan ngại về việc truyền nhiễm từ người sang người. Bác sĩ Thượng nói với VOA Việt ngữ rằng nhóm của ông đã rất vui mừng và hạnh phúc khi thông tin về ca bệnh được chia sẻ cho cộng đồng nói chung và các nhà khoa học nói riêng, được đăng trên The New England Journal of Medicine. Bác sĩ này cho biết thêm rằng thời điểm khi gửi đăng bài nghiên cứu, COVID-19 vẫn còn chưa được hiểu thấu đáo, nên thông tin của nhóm bác sĩ Việt Nam cung cấp bằng chứng về khả năng lây truyền từ người sang người trong hộ gia đình và thời gian ủ bệnh 3 ngày hoặc có thể ít hơn ở ca bệnh ghi nhận tại Việt Nam. Sự nỗ lực không ngại ngày đêm, làm việc xuyên Tết Nguyên đán, thậm chí bỏ rơi cả gia đình trong những ngày Tết đoàn viên. Tuy nhiên, những nỗ lực không mệt mỏi này đã được đền bù xứng đáng bằng bài viết khoa học giúp phần vào Y văn thế giới. Ông nói thêm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vốn được giao chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Bộ Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị bãi chức Bộ trưởng. Hôm 25 tháng 2 thông báo rằng các bác sĩ Việt Nam đã điều trị khỏi cho tất cả 16 người được xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có 2 công dân Trung Quốc. Ông Đam cũng được Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam dẫn lời nói rằng nếu chống dịch COVID-19 như một cuộc chiến, thì chúng ta đã thắng trận mở màn nhưng chưa thắng cả cuộc chiến vì tình hình thay đổi rất khó lường. Theo VGP News, Việt Nam từ ngày 13 tháng 2 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới và bệnh dịch đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại một cuộc họp hôm 27 tháng 2 rằng tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp nên chúng ta không được chủ quan. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận với các địa phương để xử lý việc đi học trở lại của các học sinh một cách tốt nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng ngày cũng đã lên tiếng sau khi có tin một người đàn ông Hàn Quốc mắc COVID-19 từng đến Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC đề nghị cung cấp thông tin. KCDC cho biết, theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế, trường hợp này sẽ được trao đổi qua kênh liên lạc chính thức giữa Bộ Y tế Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng đã thông tin đến Bộ Y tế về việc này, bà Hằng nói. Trả lời VOA Việt ngữ, bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng cho rằng với sự giao thương đi lại nhanh chóng trên toàn cầu như hiện nay, thì COVID-19 không cần visa để vượt qua biên giới. Hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho virus COVID-19. Việc ngăn chặn chuỗi lây truyền của dịch bệnh này trên bình diện toàn cầu cần phải nắm bắt thông tin về ca bệnh cũng như người tiếp xúc với ca bệnh, chia sẻ thông tin phối hợp giám sát, phòng chống giữa các quốc gia là hết sức cần thiết, ông nói.
Tin tức về chuyện Việt Nam xuất mấy chục tấn khẩu trang ra nước ngoài dường như góp phần lý giải cho nguyên do mặt hàng khẩu trang y tế hiện rất khó tìm mua ở các nhà thuốc Tây như trước đó. Khẩu trang y tế là mặt hàng được khuyến cáo sử dụng để ngăn ngừa dịch virus corona lây lan qua tiếp xúc ở cộng đồng, ông Sang kể.
Mình ở chung cư nên mình thấy ai đi cũng đeo khẩu trang rồi, cũng không biết họ mua ở đâu, mình cũng không rõ cái đó được. Giá khẩu trang lên rất là nhiều. Thì trước Tết mình ở quê thì mình cũng nghe, mình lên tiệm thuốc ở ngoài quê mình, thị trấn mình mua thì vẫn có được khẩu trang và mình mang vào Sài Gòn mình xài. Kể cả những cái nước rửa tay mình cũng mua, ví dụ 4-5 chai gì đó, mình xài 5-6 hộp thì mình đi trước. Rồi nếu mà thời điểm mình vô Sài Gòn để mình tìm chắc chắn là sẽ không có rồi, chắc chắn luôn.
Nhiều người vẫn còn trữ khẩu trang y tế nên như lời bà Hằng chưa rõ vì sao lại hút hàng.
Và khi mà xuất ra dịch bệnh thì em là có bạn bè cho khẩu trang rất là nhiều. Nên cái việc em cũng chưa đi mua nên em cũng không hình dung được cái việc đó.
Ông Hậu nói rằng nghề tài xế của ông tiếp xúc nhiều người nên rất cần khẩu trang và hiện khó mua quá.
Ở ngay chỗ khu làng đại học của sinh viên á, thì mình đi vòng vòng mấy tiệm thuốc tây đó, cách đây mấy ngày thì không còn tiệm nào còn hết.
Các tiệm thuốc tây, những cửa hàng bán dụng cụ y khoa ở Sài Gòn hiện tại đều không còn hàng khẩu trang y tế để bán với lý do thiếu nguồn cung cấp. Nên mặt hàng này ở vào mùa dịch mỗi lúc thêm căng thẳng. Do nhu cầu sử dụng để ngừa lây lan dịch bệnh trong tiếp xúc cộng đồng, ông Sang chia sẻ về những băn khoăn.
Mình cũng không biết là cái khẩu trang ấy, thật chắc là nó có ngăn được virus hay không. Nhưng mà theo mình biết là nó không thể ngăn ngừa được. Nó chỉ là ngăn ngừa những người bệnh ách xì hay là ho gió ra rồi virus nó ra rồi sẽ những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng thôi. Chứ còn mình cũng không rõ nhiều về cái tác dụng lớn của khẩu trang. Nó có thực sự ngăn ngừa được virus hay không?
Với ông Hậu, ở mùa dịch như vậy mà thiếu hụt khẩu trang y tế thì dễ mất sự tự tin.
Thực ra thì công việc của người ta lấy hại như dịch vụ này kia hay tiếp xúc nhiều người á. Mà không có khẩu trang xài thì thực sự là mình cảm giác là nó hơi e dè khi mà tiếp xúc với người ta. Tại vì mình chạy Grab thì mình cũng đôi khi mình chở khách á, cũng tiếp xúc này kia với người ta. Thì mua không được khẩu trang thì đó là cả một vấn đề. Nếu không thì mình sẽ chuyển ra sang khẩu trang vải mình mua, mình xài. Nếu mà khẩu trang y tế mình mua không được.
Chuyện thiếu hụt khẩu trang y tế đang tạo nhiều lo lắng về việc liệu có thêm lây lan khi mà học trò sẽ đi học trở lại. Lúc đó, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng rất mạnh và người ta hiện vẫn chưa biết sẽ tìm mua ở đâu để có thể ngừa lây lan của dịch bệnh đến từ Trung Quốc này.
Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng Thích Không Tánh, nói với VOA Việt ngữ rằng Giáo hội Phật giáo nhà nước đã quốc doanh hóa đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Các cái vị sư quốc danh đó là đứng ra đã điều động cái lễ tang này. Cho nên chúng tôi là những vị bên phía Phật giáo Thống nhất và bên Tăng đoàn Giáo hội Thống nhất rất là vô cùng buồn phiền cho cái việc này. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt như vậy để cho quốc tế được biết là hiện tại người ta đã quốc danh hóa cái lễ tang của Ngài Quang Độ và đồng thời người ta muốn nhuộm đỏ Ngài và bây giờ họ đẩy cái người của nhà nước qua.
Hòa thượng Thích Công Tánh nói với VOA ngày 24 tháng 2. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, viên tịch vào tối ngày 22 tháng 2. Tang lễ kéo dài 3 ngày, 23, 24 và 25 tháng 2 năm 2020 tại Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, đã được cử hành một cách đơn sơ theo di huấn của ông. Trang Facebook của Hòa thượng Thích Nguyên Lý phổ biến danh sách hội đồng trưởng lão chứng minh tang lễ cùng với một ban tổ chức tang lễ đông đảo gồm các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước với tên tuổi của các chức sắc bên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh cùng các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại. Hòa thượng Thích Không Tánh nói trong số các vị đó có một số xưng là Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhưng thực sự không còn theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Thống nhất chính thống.
Họ hòa nhập chung, đứng chung vô với mấy cái vị quốc danh, mấy cái vị của nhà nước. Để chi? Để rồi, thứ nhất là đó, để họ nắm hết cái vấn đề tổ chức tang lễ và có thể sau khi tang lễ rồi, thì họ sẽ còn tính những cái chuyện gì đó khác nữa.
Hòa thượng Thích Không Tánh nói, ông không nghĩ rằng nhà nước sẽ loại bỏ hẳn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Nhưng ông quan ngại về ý đồ của nhà nước đối với một Giáo hội Phật giáo Thống nhất không có Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Cũng có thể là họ không có loại hẳn Phật giáo Thống nhất, mà họ có thể tái dựng cái Phật giáo Thống nhất. Nghĩa là có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng mà cái tinh thần, hay cái lập trường, hay là cái hồn của Phật giáo Thống nhất là bị họ tiêu hủy đi. Có nghĩa là họ cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chỉ lo tu niệm thôi. Chứ không có cái vấn đề mà đòi hỏi đấu tranh nhân quyền dân chủ hay là tự do tôn giáo hay là bảo toàn lãnh thổ lãnh hải gì như cái đường hướng của Ngài Huyền Quang và Ngài Quang Độ từ trước tới giờ.
Đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lẽ ra là do chư tăng và Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lo liệu, thì theo Hòa thượng Thích Không Tánh, các nhà sư quốc doanh đã đứng ra lập ban tổ chức tang lễ theo ý họ.
Ở lỗi mỗi châu mỗi nước á, những cái vị hòa thượng mà họ nghĩ rằng họ có thể điều động được và đưa cái tên của các vị đó vô trong cái ban tổ chức tang lễ đó, và để trong tương lai như vậy là họ sẽ trùm lấp hết cả trong nước lẫn như ngoài nước.
Trước nguy cơ đó, Hòa thượng Thích Công Tánh nói tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thống một lòng theo đường hướng và lập trường cũng như hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông cho biết thêm là mặc dù đã đến dự lễ thọ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng một số giới chức trung thành với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thống sẽ không dự lễ di quan diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 20.
Có thể một số chư tôn đức mà giữ vững lập trường đối với Ngài Quảng Độ sẽ không có tham dự đi vô cái bãi hay là đi vô cái sách lược mà người của bên Phật giáo quốc danh họ đã bày ra.
Hòa thượng Thích Không Tánh là trụ trì của chùa Liên Trì trước khi ngôi chùa này bị cưỡng chế và đập phá vào năm 2016. Hòa thượng Thích Không Tánh từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hồi năm 1995 cùng với Hòa thượng Thích Quảng Độ, mỗi người 5 năm tù về tội gọi là phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế danh là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928, năm Mậu Thìn, tại tỉnh Thái Bình. Ông là một học giả uyên bác, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu thâm sâu về Phật học, trong đó có Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận, Tự điển Phật học Hán Việt, đặc biệt là bộ Phật Quang Đại Tự điển. Ngoài ra, ông còn là dịch giả của một số tác giả Phật học và văn học Phật giáo từ Hán Văn và Anh Ngữ. Hòa thượng Thích Quảng Độ là đệ ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nguyên viện trưởng Viện Hóa đạo ở Sài Gòn. Bản tin AFP hôm 23 tháng 2 mô tả Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhà sư Phật giáo đã bỏ cả cuộc đời ra đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, và vì thế đã bị quản chế tại gia gần như từ năm 2003 tới nay vì là cây gai bên hông của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông nhiều lần được vinh danh vì lòng can trường trong cuộc đấu tranh kiên trì cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải nhân quyền quốc tế Homo Homini vào năm 2003 cùng với Hòa thượng Thích Huyền Quang và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Năm 2006, ông được trao giải Rafto của Na Uy vì lòng dũng cảm và kiên trì trải qua 3 thập niên chống đối chế độ Cộng sản ở Việt Nam một cách ôn hòa, vẫn theo AFP. Và trong cùng năm, ông nhận giải Dũng cảm vì dân chủ của phong trào dân chủ thế giới. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã ngỏ lời chia buồn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong cáo phó, Hội đồng Liên tôn gồm các nhân vật thuộc nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau viết: "Chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho đất nước và dân tộc."
Chẳng lẽ sai phạm của ông Trọng không nghiêm trọng là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Nếu các văn kiện đang được soạn thảo như dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, dự thảo báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, để trình đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự trù sẽ được tổ chức vào năm tới, có vai trò như văn bia thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người khẳng định như vừa nêu, đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu việc soạn thảo các văn kiện do Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội 13, quan trọng như soạn, lập, văn bia, tại sao ông Trọng và Bộ Chính trị lại nhất trí chọn ông Hoàng Trung Hải, người vừa bị Bộ Chính trị cảnh cáo vì có nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2, làm phó ban đặc trách tiểu ban văn kiện cho Đại hội 13. Đời sau chắc chắn sẽ hoang mang không biết nên xếp ông Trọng và đảng của ông vào loại nào khi nghiên cứu về các văn bia, loại nào mới chọn cảnh cáo, cách chức bí thư thành ủy Hà Nội, làm hình thức xử lý một người như ông Hải. Thiếu trách nhiệm, không xem xét cẩn thận các khuyến cáo, chỉ đạo thiếu rõ ràng, chặt chẽ cả trong thực hiện hợp đồng lẫn thanh toán cho nhà thầu, khiến chi phí do dự án Tisco 2 tăng từ 3.800 tỷ lên 8.100 tỷ rồi đắp chiếu, rồi giao chỉ đạo cho việc soạn lập văn bia. Ví von văn kiện soạn cho Đại hội 13 giống như là văn bia được ông Trọng nêu lên đúng vào thời điểm Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát tối cao truy tố ông Đinh La Thăng tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Dựa vào kết luận điều tra của Bộ Công an, báo chí Việt Nam cho biết ông Thăng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm một lần nữa vì đã chỉ đạo thuộc cấp giao dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol ở tỉnh Phú Thọ cho một liên doanh không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện. Tuy dự án này đã ngốn 1.467 tỷ của công quỹ, nhưng công trình xây dựng nhà máy sản xuất ethanol ở tỉnh Phú Thọ vẫn vừa đắp chiếu vừa trả lãi. Đây là lần thứ ba ông Thăng bị truy tố. Hai lần trước ông đã bị hệ thống tòa án xác định có hai lần phạm tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ cố ý làm trái khi quyết định đầu tư vào dự án nhiệt điện Thanh Bình 2, ông Thăng bị buộc bồi thường 30 tỷ, bị phạt 13 năm tù. Còn trong vụ cố ý làm trái khi chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, ông Thăng bị buộc bồi thường 600 tỷ, bị phạt 18 năm tù. Tổng hợp hình phạt từ hai bản án cố ý làm trái mà các tòa án từng tuyên trước đó, ông Thăng bị phạt 31 năm tù. Tuy nhiên, cho dù hình phạt tối đa đối với tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng mà ông Thăng mới bị đề nghị truy tố là 20 năm tù và ông Thăng bị tòa án phạt ở mức cao nhất theo Điều 224 của Luật Hình sự, ông cũng sẽ chỉ ở tù 30 năm vì Luật Hình sự Việt Nam xác định hình phạt tù có thời hạn không được vượt quá mức 30 năm. Ông Trọng là người khởi xướng công cuộc chỉnh đốn đảng. Ông cũng là người liên tục lặp đi lặp lại về việc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm như một cách nêu gương. Thậm chí cuối năm vừa qua, khi tham dự hội nghị trực tuyến giữa chính phủ với lãnh đạo các địa phương để thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2020, ông còn chỉ đạo một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của năm nay là đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu đúng vai thuộc bài. Ông Trọng cũng là người bảo vệ nhiệt thành việc quy hoạch nhân sự cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương cho tới địa phương, chủ động lựa chọn, sắp đặt các cá nhân vào vị trí lãnh đạo tất cả các ngành ở tất cả các cấp. Cách đây 5 năm, năm 2015, trước thềm đại hội đảng 12-2016-2020 dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 phát hành một thông cáo khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm như xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình, để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Cuối năm ngoái, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng loan báo, từ đầu nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đến hết năm 2019, dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 19 ủy viên hoặc cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Chẳng lẽ Tổng Bí thư, người đứng đầu, không phải chịu trách nhiệm về sai phạm nghiêm trọng của hàng trăm cá nhân được quy hoạch làm nhân sự chủ chốt, vốn thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng? Các sai phạm khiến ông Đinh La Thăng liên tục bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Hoàng Trung Hải bị đảng cảnh cáo đều xảy ra trước khi cả hai được lựa chọn sắp đặt làm ủy viên Bộ Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Lẽ nào ông Trọng, người đứng đầu, cũng vô can? Nếu ông Trọng hoàn toàn vô can trước vô số các sai phạm về lựa chọn sắp đặt nhân sự do chính ông tổ chức giám sát, chỉ đạo, khiến công quỹ mất hết ngàn tỷ này đến ngàn tỷ khác, nếu ông vừa thề kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp, vừa kiên quyết phớt lờ trách nhiệm từ họa nhân sự và vẫn kiên quyết giành giữ quyết định đoạt cả về nhân sự lãnh đạo đảng, lẫn nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì nên hiểu thế nào về nêu gương, về đòi hỏi người đứng đầu theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu đúng vai thuộc bài. Thật ra, các văn kiện được soạn cho Đại hội Đảng 13 vẫn có thể là văn bia. Trước giờ, ngoài ghi công để tưởng nhớ, bia còn được dùng để hài tội cho hậu thế luận bàn.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.